Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tăng cường phòng trừ sâu cuốn lá, hại lúa vụ mùa. Trì hoãn đi khám, nhiều người phát hiện ung thư đã di căn. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý 16 cơ sở đoàn khối trường học trực thuộc với trên 11.100 đoàn viên. Hội đồng đội thành phố đang quản lý 78 liên đội trực thuộc với tổng số trên 53.600 đội viên thiếu nhi. Trong năm học 2022-2023, công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi khối trường học thành phố Thái Nguyên được triển khai hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử, các cơ sở đoàn đội khối trường học đã tổ chức 5 cuộc thi phổ biến học tập chủ nghĩa Mác Lênin với sự tham gia của trên 4.000 học sinh sinh viên, 16 hội thảo tọa đàm với sự tham gia của 5.400 học sinh sinh viên, có trên 3.800 học sinh sinh viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào nghìn việc tốt tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả tại các liên đội. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt, thành phố Thái Nguyên có 2 em được tuyên dương Dũng sĩ nghìn việc tốt cấp trung ương, 7 em được danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt cấp tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố đã triển khai dự thảo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 13 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Triển khai chương trình công tác đội năm học 2023-2024 với chủ đề Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên chăm ngoan học tốt, tiếp bước cha anh. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023 đã được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 cá nhân được nhận huy hiệu phụ trách giỏi của Trung ương đoàn, 2 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc, 4 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, 6 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của tỉnh đoàn, 4 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Hội đồng đội tỉnh. Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố khen thưởng cho 11 tập thể, 29 cá nhân khối trường học, 52 tập thể, 55 cá nhân thuộc liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022-2023. Theo kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa chung giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, mùa muộn đẻ nhánh rộ. Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng mưa rào xen kẽ kéo dài liên tục, kèm theo dông rải rác là điều kiện thích hợp cho các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh và gây hại trên đồng ruộng, nhất là đối tượng sâu cuốn lá nhỏ. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 15 tháng 8 và tiếp tục kéo dài đến ngày 25 tháng 8, gây hại trên các trà lúa. Đặc biệt có thể gây hại nặng với trà lúa mùa sớm, giai đoạn đồng chỗ, trà mùa chung giai đoạn đứng cái làm đồng. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo bà con nông dân 2 ngày một lần kiểm tra đồng ruộng. Nếu mật độ sâu non 50-60 con trên 1m2 ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1m2 ở giai đoạn đứng cái làm đồng, tổ chức phun trừ bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất alpha cypermet, carbosulfan như Vitaco 40WG, Match 50EC, Ganoi 95SP, v.v. Phun khi sâu non từ 1-3 hoặc sau khi bướm rộ 5-7 ngày. Bà con nông dân lưu ý, đối với diện tích có mật độ sâu non cao, sau phun 2-3 ngày cần tiến hành kiểm tra lại. Nếu mật độ sâu non còn cao, cần phun nhắc lại lần 2 ngày để bảo vệ lá đồng, đảm bảo năng suất lúa. Nếu sau phun 2 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 16 tháng 8, Tổ dân phố 6, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Thực hiện hướng dẫn số 46 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ban tuyên giáo Thành ủy về việc thực hiện quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng, Tổ dân phố 6, phường Chùa Hang đã đăng ký mô hình tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc làm mô hình dân vận khéo của phường. Để thực hiện mô hình này, chi bộ tổ dân phố đã tổ chức xây dựng 3 tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên địa bàn với chiều dài trên 1 km. Tại các tuyến đường điện có gần 200 cột cắm cờ trị giá trên 38 triệu đồng được xã hội hóa trong nhân dân. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường đã tặng tổ gần 200 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc với trị giá gần 5 triệu đồng. Việc khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhằm tạo sự đồng bộ, mỹ quan đô thị, nét đẹp văn hóa và trang trọng hơn cho các tuyến đường, đồng thời nâng cao ý thức, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân. Đây là tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc đầu tiên trên địa bàn phường Chùa Hang. Sau tuyến đường này, phường sẽ triển khai thêm nhiều tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã triển khai những nội dung cơ bản của hai luật trên. Theo đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022 QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2022, gồm 6 chương 91 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật đã quy định toàn diện, chặt chẽ, cụ thể về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc thực hiện, các hình thức, cách thức, biện pháp, trách nhiệm tổ chức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, tổ chức, cá nhân có liên quan với phạm vi thực hiện dân chủ ở xã, phường và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động. Luật này được ban hành đã thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2023, chính sách của nhà nước về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Luật phòng chống bạo lực gia đình cũng được thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Luật gồm 6 chương 56 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Chiều ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Tân Long tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Ban bảo vệ dân phố của phường. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Tân Long đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ bản không để hình thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian trên, Công an phường đã bắt 23 vụ, 24 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 3.700 gram ma túy, tổ chức tuần tra 559 buổi với gần 2.300 lượt cán bộ chiến sĩ, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ tham gia nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra phát hiện xử phạt 80 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc nhà nước gần 40 triệu đồng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai tốt. Đã phối hợp với đội quản lý hành chính, công an thành phố lập căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp căn cước công dân, hiện đang tiến hành lập tài khoản định danh mức độ 2 cho công dân. Tại ngày hội, phường Tân Long đã ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình toàn dân đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đã vinh dự được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Tân Long. Sáng ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Thái Nguyên ra quân thực hiện đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đợt ra quân cao điểm này bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Trong đợt tổng kiểm tra này, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố sẽ tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi lái xe, xe hết niên hạn sử dụng, chở quá khổ quá tải, vi phạm tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, v.v. Ngay sau buổi ra quân, đội đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên tuyến đường Thống Nhất. Qua kiểm tra 18 trường hợp, xử lý 10 trường hợp vi phạm. Trước khi tổ chức đợt ra quân cao điểm này, Công an thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với 447 lái xe, 62 doanh nghiệp, 15 cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, 1 doanh nghiệp, 30 lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container. Nhằm đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2023 trên website của Ban An toàn giao thông tỉnh tại địa chỉ http://thitructuyen.atgt.thanhnguyen.org.vn. Cuộc thi năm nay được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, đợt 2 từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 và đợt 3 từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Thời gian cho mỗi lần thi là 15 phút. Đối tượng tham gia là cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhân dân, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, luật phòng chống tác hại của rượu bia, những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, câu hỏi trong bộ câu hỏi sát hạch lái xe, hệ thống các biển báo, biển hiệu giao thông, những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Kết thúc mỗi đợt thi, ban tổ chức căn cứ vào kết quả tổng hợp, trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng số mình và hoàn thành cuộc thi với thời gian nhanh nhất, để trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi đạt kết quả từ cao xuống thấp. Trong trường hợp có số người dự thi từ 2 người trở lên cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận có gần 200.000 ca mắc ung thư mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là 73,5%, trong khi của thế giới 59,7%, các quốc gia đang phát triển 67,9%. Như vậy, tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam ở mức cao, thuộc top đầu thế giới. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều người bệnh ung thư vẫn phát hiện ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân đến từ sự chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ và nhiều những sai lầm khác trong quan niệm khiến nhiều người khi đến viện đã ở giai đoạn di căn sang các bộ phận khác.
Vốn là nhân viên y tế đã về hưu, hàng tháng bà NTKA, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vẫn đi lấy thuốc huyết áp và tiểu đường. Nghĩ đã lấy máu kiểm tra nên bà cũng không khám sức khỏe tổng thể. Gần đây bà thấy trong người mất ngủ, chán ăn, hoa mắt chóng mặt nên đến viện thăm khám. Sau khi xét nghiệm, phát hiện hồng cầu giảm sâu, thiếu máu, các bác sĩ tiếp tục cho bà làm thêm các xét nghiệm cần thiết và chụp chiếu thì phát hiện ung thư đại tràng, đã di căn hạch lân cận cùng nhu mô gan. Bà A chia sẻ, bản thân rất ân hận và nuối tiếc vì đã không đi khám sớm hơn, dù trước đó đã biết bản thân bị viêm đại tràng.
Thì thật ra tôi cũng rất là ân hận là vì là mình không đi kiểm tra sớm. Bởi vì là cái này mà kiểm tra sớm thì có lẽ là bệnh tình nó sẽ khác đi, chữa nó sẽ khác đi rất nhiều. Thế nhưng mà vì là cũng chủ quan cho nên là tôi không để ý đến cái việc là mình biết là mình viêm đại tràng nhưng mình không đi.
Còn đối với ông LVH cũng ở thành phố Thái Nguyên, chỉ đến khi thấy người mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai, ông mới đến viện khám và phát hiện bản thân đã mắc ung thư đại tràng di căn. Sau mổ, hiện ông đang truyền hóa chất đợt 5. Ông Hát cho biết, người dân ở vùng nông thôn như chúng tôi chỉ mải làm ăn, nếu không có vấn đề gì thì cả đời chẳng bao giờ đến viện khám.
Có hai lý do. Thứ nhất là do về cái phần chủ quan của bệnh nhân. Tức là bệnh nhân gần như là không đi khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ. Đấy là cái lý do hay gặp nhất. Thế còn một cái lý do ít gặp hơn, đó là do bản chất cái bệnh ung thư là cái thể ác tính cao. Và khi mà đã xuất hiện ở cái cơ quan bộ phận nguyên phát rồi, thì cũng đồng thời là có cái di căn xa ngay. Mặc dù là bệnh nhân có phát hiện ra những cái sự thay đổi, nhưng khi đến thì cũng phát hiện, các bác sĩ cũng phát hiện cái u nguyên phát và cũng đồng thời cũng phát hiện luôn các cái vị trí di căn.
Ghi nhận tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hàng năm tiếp nhận từ 700 đến 1.000 người bệnh mắc ung thư mới, trong đó tỷ lệ di căn xa chiếm 20 đến 30%. Không ít trường hợp lần đầu tiên chẩn đoán ung thư thì khối u đã to và di căn xa, dù trước đó không có biểu hiện gì đặc biệt. Tiến sĩ bác sĩ Vi Trần Doanh, giám đốc trung tâm cho biết, trung tâm thường gặp người bệnh mắc ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, đại trực tràng, gan khi đến đã ở giai đoạn xa. Đây là những bộ phận nằm sâu bên trong cơ thể nên sẽ khó phát hiện hơn so với những ung thư khác như tuyến giáp, tuyến vú.
Thật ra thì mình sinh nhà ở nông thôn ấy, thì cứ lúc khỏe mạnh thì cứ đi làm thôi, chứ chẳng có ai người ta đi khám, tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường này mà để đi vào viện khám bình thường là hầu như không có. Thì cứ đi làm, đúng khi mà mệt mỏi mà đi kiểm tra thì nó là phát hiện ra.
Không chỉ do chủ quan hay không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên, nhiều người dân còn thiếu hiểu biết khi tự ý bỏ điều trị và tìm đến các phương pháp chữa bệnh bằng thuốc nam. Trường hợp của người bệnh NTN là điển hình. Chị N chia sẻ, khi phát hiện bản thân bị ca vú giai đoạn 1, vì lo bị tim bẩm sinh, không mổ được, chị đã bỏ điều trị ở viện và nghe mọi người mách đến một thầy lang đắp thuốc nam có thể khiến khối u teo đi. Sau một thời gian đắp lá do thầy lang kê, khối u cũng nhỏ đi. Tuy nhiên, 2 tháng sau, chị thấy nóng rát vùng ngực. Những ngày gần đây xuất hiện đau lưng dữ dội, chỉ có thể nằm im một tư thế. Qua chẩn đoán của các bác sĩ, từ ca vú, giờ đây chị nhiều khả năng đã bị di căn sang xương. Từ bệnh tình thực tế của rất nhiều người bệnh đã và đang điều trị tại trung tâm ung bướu, các bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện sớm bệnh ung thư rất quan trọng, bởi ung thư biết sớm có thể chữa lành. Với tất cả những tạng nằm sâu bên trong cơ thể như gan, dạ dày, đại trực tràng, phổi ở giai đoạn đầu của bệnh, khối u nhỏ thường không có biểu hiện gì. Do đó, để chăm sóc sức khỏe tốt, sớm phát hiện những căn bệnh nguy hiểm ở giai đoạn sớm, người dân cần phải đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Bởi khi người dân có thể cảm nhận được những bất thường trong cơ thể, lúc đó khối u đã lớn và đã di căn xa, việc điều trị sẽ gặp khó khăn hơn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm vi phạm các quy định về tiếng ồn, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Vi phạm quy định về tiếng ồn. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh Sky Pub do Hà Ngọc Tân, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên làm chủ, về hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA, quy định tại khoản 2, điều 22, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt 3 triệu đồng. Cưỡng đoạt tài sản, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2023, anh Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gọi video call qua ứng dụng Telegram với tài khoản A+Phương Thảo 2K00 của một người phụ nữ không quen biết trong tình trạng không mặc quần áo, sau khoảng 5 phút thì tắt. Sau đó anh Nam nhận được tin nhắn đe dọa từ tài khoản A+Phạm Minh Ngọc 12. Nếu anh Nam không chuyển tiền thì sẽ phát tán video của anh Nam gọi nói chuyện với tài khoản A+Phương Thảo 2K00. Sau đó đối tượng dùng số thuê bao 0346-402-191 liên lạc đến số thuê bao của anh Nam tiếp tục đe dọa, yêu cầu anh Nam chuyển 5 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng TP Bank mang tên Nguyễn Văn Diện để mua 2 video gốc. Anh Nam đồng ý và chuyển tiền đến số tài khoản trên. Đối tượng tiếp tục yêu cầu anh Nam chuyển 15 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị Thùy Linh. Anh Nam tiếp tục chuyển tiền thì đối tượng yêu cầu anh Nam chuyển thêm 30 triệu đồng nữa. Lúc này anh Nam không chuyển tiền và đến cơ quan công an trình báo. Tài sản thiệt hại 20 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 30 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 439 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, thu trên 2 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,151 gam ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 101 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 37 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 62 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 31 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 174 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 417 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 61 trường hợp, nhắc nhở 116 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 20 trường hợp vi phạm, thu 9,6 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Tránh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận. Thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày.
Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.